Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Thụy Sĩ, Úc, Mexico và Mỹ. Tiếp đó là thông tin về 5 học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp từ 1 đến 9 năm tù vì đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên bị nằm liệt giường ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc về việc đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, vẻ đẹp của Pháp Luân Công được thể hiện tại triển lãm lễ hội đèn lồng ở Đài Loan. Lễ hội đèn lồng đánh dấu sự kết thúc của Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào ngày mùng 2 tháng 3. Bên cạnh việc ăn bánh gạo ngọt, một truyền thống hết sức quan trọng của lễ hội này là chiêm ngưỡng nhiều loại đèn lồng khác nhau. Các học viên Pháp Luân Công tại Gia Nghĩa, Đài Loan đã đem một chiếc thuyền đèn lồng khổng lồ cùng với hơn 20 chiếc đèn lồng tới triển lãm đèn lồng địa phương được tổ chức từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018. Chiếc thuyền được bao quanh bởi những chiếc đèn lồng và trên thuyền các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung Hoa. Ngoài chiếc thuyền đèn, còn có một chiếc đèn lồng địa cầu biểu thị rằng Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế giới. Khách đến thăm vô cùng ngạc nhiên trước chiếc thuyền khổng lồ này. Ông Lý đến từ Đào Viên hào hứng nói, tôi đã nhìn thấy rất nhiều đèn lồng, nhưng chưa bao giờ thấy chiếc nào lớn đến vậy. Tôi thật may mắn được lên thuyền để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng. Đây là tượng trưng cho sự may mắn. Cảm ơn các bạn, Pháp Luân Công. Một phụ nữ đến từ Cao Hùng đã rất ấn tượng với những chiếc đèn lồng của Pháp Luân Công. Một học viên nói với bà, chiếc đèn lồng khổng lồ này là một biểu tượng cho sự trở lại của văn hóa truyền thống. Chúng tôi, những học viên Pháp Luân Công, đã làm nó với cả trái tim mình, với hy vọng mang tới phước lành cho các khách đến thăm. Bên cạnh chiếc thuyền là một màn hình lớn trình chiếu một đoạn video giới thiệu về đoàn nghệ thuật Shen Yun. Các học viên phát các tờ rơi Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp trong một ma trận những chiếc đèn lồng. Ông Lý ở Đào Viên đã hỏi các học viên, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một pháp môn hòa ái và tốt đẹp như vậy? Một học viên nói với ông rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, chân, thiện, nhẫn là đối lập với triết lý bạo lực của Đảng này. Ông Lý đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm nạn thu hoạch tạng cưỡng bức. Cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên càng khiến ông thêm quan tâm tới việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Geneva đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình bất chấp thời tiết lạnh thấu xương. Mặc dù cơn bão mùa đông năm nay khiến cho thời tiết tại Geneva giảm xuống dưới mức đóng băng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các khu vực nói tiếng Pháp ở Thụy Sĩ vẫn kiên trì tổ chức hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên đại lộ nổi tiếng Rue du Marché của Geneva vào ngày 28 tháng 2. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách bộ hành. Cuộc vận động thu thập chữ ký nhằm ủng hộ đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên Hợp Quốc để kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Một quý ông đã đi một đoạn đường dài đến bàn thu thập chữ ký để tìm hiểu thêm về sự kiện. Ông bình luận rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là phi lý và ngớ ngẩn. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông đã cảm ơn các học viên và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực của các học viên. Một người đàn ông tập luyện khí công muốn biết nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, ông cũng đồng tình rằng nguyên nhân là bởi sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó thấy lo sợ khi ngày càng nhiều người được hưởng lợi từ môn tu luyện. Ông nhận xét rằng suốt 18 năm bức hại tàn bạo, việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì và ôn hòa phản bức hại là minh chứng cho thấy đó là một môn tu luyện tuyệt vời. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại lễ hội Tâm Linh, Tinh Thần, Thể Chất ở Brisbane, Úc. Trong nhiều năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Sức Khỏe Thể Chất, Tinh Thần và Tâm Linh thường niên tại Brisbane, sự kiện về sức khỏe thể chất và tinh thần lớn nhất của Úc. Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane ở Southbank. Cũng như những năm trước, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút rất nhiều khách đang tìm kiếm một lối sống lành mạnh. Một số người trước đây chưa từng nghe nói đến Pháp môn, đã hỏi về các tác dụng cũng như nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên giới thiệu các lợi ích về sức khỏe của môn tu luyện Trung Hoa truyền thống này, một số vị khách cho biết đó chính là pháp môn mà họ đang tìm kiếm. Một số đã mua chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính, và nhiều người đã học các bài công pháp qua các học viên. Nhiều khách tới thăm đã nói với các học viên rằng họ có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên đã giới thiệu pháp môn này. Một trong những khách tới thăm đã để lại lời nhắn: khi đi qua đó, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng từ quầy Pháp Luân Đại Pháp, rồi nó xuyên qua thân thể tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy như thể tôi rời khỏi triển lãm ồn ào, náo nhiệt và bước vào khu rừng cổ xưa. Tôi cảm thấy vô cùng bình an, ấm áp và an toàn, và tôi đã khóc. Một số khách tới quầy đã nói với các học viên rằng họ đã nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và cũng biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống của chính quyền Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Khách tới quầy đã bày tỏ sự ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Đại Pháp. Tin tức thứ tư. Ở thành phố Mexico, Pháp Luân Công đem lại bình yên và an hòa cho những nhân viên làm việc trong chính phủ. Nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu là những nhận xét phổ biến nhất nhận được từ các nhân viên Cục An sinh Xã hội Mexico sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 2 năm 2018. Đây là một sự kiện hướng dẫn luyện công miễn phí do bà Monica Vasquez, người đại diện của Cục An sinh Xã hội Mexico đứng ra tổ chức và các học viên Pháp Luân Công tình nguyện hướng dẫn. Hơn 30 nhân viên của tổ chức này đã tham dự hội thảo. Bà Vasquez cho biết, những nhân viên làm việc trong Cục An sinh Xã hội Mexico, nơi cung cấp cho người dân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chính sách phúc lợi xã hội khác, phải chịu rất nhiều áp lực tại nơi làm việc. Họ thường phải làm việc thêm giờ. Nhiều người đang tìm cách để giải tỏa bớt những áp lực thường xuyên này. Sau khi tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công, bà Vasquez đã mời các học viên Pháp Luân Công địa phương tới giới thiệu về môn tu luyện này, thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc và hướng dẫn luyện công cho những nhân viên quan tâm. Một phụ nữ trẻ cho biết cô có một cảm giác yên bình và vô cùng dễ chịu sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô dự định sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ của mình. Cô nói bà sẽ rất thích môn tu luyện này. Một người đàn ông cho biết ông cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay trong quá trình tập bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công, Pháp Luân Trang Pháp, và sau đó ông cảm thấy vô cùng thoải mái. Một người phụ nữ khác nói rằng cô cảm thấy rất dễ chịu sau khi tập các bài công pháp và lưng cô có cảm giác như mở ra. Những nhân viên tham dự sự kiện này rất quan tâm tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và nhiều người cho biết họ muốn tham dự vào một nhóm luyện công ở địa phương. Tin tức thứ 5. Liên minh Đảng Cộng Hòa tại California lên án nạn thu hoạch tạng trái phép của Trung Quốc. Đảng Cộng Hòa cơ sở tại California, CIA, là một tổ chức tự nguyện của nhân dân theo thiên hướng bảo thủ, tồn tại lâu đời nhất ở California, mới đây đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm được chính phủ nước này hậu thuẫn. Phần lớn các tù nhân này ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công, và những người tu luyện Pháp Luân Công là nạn nhân chủ yếu của tội ác về nội tạng. Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Nghị quyết này đã được thông qua tại hội nghị tán thành CIA 2018, được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018. CIA cũng kêu gọi chính phủ tiểu bang California thông qua đạo luật nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng tàn bạo ở Trung Quốc. Nghị quyết nêu rõ, từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ngoài vòng pháp luật, trong các trại cải tạo lao động, trại tạm giam và nhà tù, mà ở đó, việc tra tấn và lạm dụng đã trở thành thông lệ. Nghị quyết còn nhấn mạnh, Ủy ban chống tra tấn và báo cáo viên đặc biệt về tra tấn của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại trước các cáo buộc về nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công và kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch trong hệ thống cấy ghép tạng. Việc giết hại các tù nhân tôn giáo hay tù nhân chính trị với mục đích bán tạng của họ dùng cho cấy ghép là một vi phạm nghiêm trọng và không thể nào chấp nhận được đối với quyền được sống cơ bản của con người. CIA kêu gọi tiểu bang California thông qua đạo luật về việc lên án nạn thu hoạch tạng cưỡng bức được chính phủ hậu thuẫn tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm và yêu cầu dừng ngay cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Nghị quyết kêu gọi Trung Quốc cho phép một cuộc điều tra tin cậy, minh bạch và độc lập trong các vụ vi phạm về ghép tạng và thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành phân tích chi tiết hơn về nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm được nhà nước hậu thuẫn và cấm cấp thị thực cho những công dân Trung Quốc và công dân nước khác có tham gia vào việc cấy ghép tạng hoặc các bộ phận thân thể khác một cách cưỡng ép. Tác giả của nghị quyết CIA là ông Norman Rees, Chủ tịch Liên minh Đảng Cộng Hòa tại Solano. Ông Rees bình luận rằng Liên minh Đảng Cộng Hòa tại Solano coi trọng gia đình và cuộc sống con người và ủng hộ các quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng. Vì những lý do này, CIA đang phản đối tội ác về thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Ông nói thêm, ông Rees đã thảo luận về một nghị quyết tương tự HRS 343 do Hạ nghị sĩ bang California, ông Dana Rora Bacher đề xuất vài năm trước đây. Ông tin rằng CIA sẽ khẳng định quan điểm và hối thúc tiểu bang California cũng như chính phủ Hoa Kỳ dự thảo các chính sách phản đối cuộc bức hại nhân quyền và tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2017, Thượng nghị sĩ bang California Joe Anderson đã trình nghị viện nghị quyết SJA-10 lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị quyết này đã bị hủy bỏ và rút lại sau khi các nghị sĩ nhận được bức thư từ lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Ông Rees cho biết họ không thể buộc chính phủ phải làm bất cứ điều gì, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cần biết rằng nó đang được người dân quan sát. Hai ứng viên thống đốc bang California, ông Travis Allen đến từ Huntington Beach và ông John Cox đến từ San Diego, đều là những người ủng hộ mạnh mẽ cho nghị quyết này. Ông Travis Allen nói, ông không khoan dung đối với những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Điều đó hoàn toàn sai trái và vô nhân đạo. Người dân trên thế giới này không đáng bị như vậy. Người dân Trung Quốc không đáng bị như vậy, ông nhận xét. Ông Allen cũng lên tiếng ủng hộ việc từ chối cấp thị thực cho những công dân Trung Quốc bị phát hiện đã tham gia vào những tội ác phản nhân loại này. Một ứng viên khác của thống đốc bang California là nhà đầu tư mạo hiểm John Cox, đến từ San Diego. Ông đã bị sốc khi biết đến tội ác thu hoạch tạng và gọi đó là man dợ và khủng khiếp. Đó không phải là một chính phủ có trách nhiệm với nhân dân, ông Cox nhận xét. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ngăn chặn những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Đất nước chúng tôi được thành lập trên nền tảng của sự tự do tôn giáo. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 5 học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp từ 1 đến 9 năm tù. Ngày 25 tháng 2 năm 2017, 15 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát Sở Cảnh sát huyện A Thành bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. 8 học viên đã được thả, gần đây mới hay tin, 5 học viên còn lại đã bị kết án tù. Ông Trương Quảng Lợi và ông Lý Bằng đều bị kết án 9 năm tù. Bà Trương Xuân Uất bị kết án 5 năm tù, bà Vương Diễm Thu và ông Vương Trung Vinh bị kết án 1 năm rưỡi tù. Trong 5 học viên bị kết án, hiện mới có thông tin chi tiết về trường hợp bà Trương Xuân Uất. Trong suốt 9 tháng bà Trương Xuân Uất bị giam giữ, cảnh sát Sở Cảnh sát A Thành đã tìm đủ mọi cách để truy tố bà, nhưng cuối cùng, 3 lần hồ sơ vụ việc của bà đều bị Viện Kiểm sát từ chối tiếp nhận. Quyết tâm phải kết án bằng được bà Trương, cảnh sát đã nỗ lực chắp vá tài liệu để buộc tội bà. Cuối cùng, họ cũng thành công trong việc khiến bà bị truy tố. Bà Trương không nhận tội. Các nhân viên Sở Cảnh sát, Viện Kiểm sát và đại diện tòa án đã nói với bà rằng họ sẽ thả bà nếu bà chấp nhận tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ dọa nếu bà không từ bỏ đức tin của mình thì sẽ bị kết án tù. Công tố viên Cung Kim Quang đã đề nghị kết án bà Trương với thời hạn tù từ 4 đến 6 năm. Cuối cùng, tòa án phán quyết 5 năm tù đối với bà. Bà Trương hiện 64 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996 và sau khi tu luyện, các bệnh tật trước đó của bà đều đã khỏi và bà trở nên tốt bụng và thiện lương hơn. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sức mạnh của Đại Pháp, từ nằm liệt giường tới tự lo liệu cuộc sống trong vòng 6 tháng. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nằm liệt giường, bị tiểu đường nặng, cao huyết áp, chóng mặt và viêm khớp dạng thấp. Khớp gối của tôi đau đớn, sưng tấy và bị sơ cứng theo thời gian. Bác sĩ không đề nghị phẫu thuật vì tôi quá già và bị tiểu đường. Tôi được ra viện cùng một số thuốc giảm đau. Khi một người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nghe kể về tình trạng nghiêm trọng của tôi, bà đã đến thăm tôi. Trước đây, bà đã cố gắng kể cho tôi nghe về sức mạnh của Đại Pháp và giờ lại nói với tôi về điều đó. Lần này, tôi đã đồng ý thử. Tôi đọc sách truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí chỉ sau một lần đọc đã cảm thấy thân thể và tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu luyện công. Sau khoảng một tháng, các khớp chân và mắt cá chân của tôi sưng lên rất nặng. Tôi không để điều này ngăn cản tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp, đặc biệt khi người họ hàng của tôi đã bảo tôi rằng điều này là để khảo nghiệm sự kiên định của tôi. Dần dần, tình trạng của tôi được cải thiện, cho đến một ngày tôi đã có thể đi lại được mà không cần nặng. Gia đình tôi đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. 6 tháng sau, tôi đã hồi phục ở một mức độ tuyệt vời. Tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình, có thể tự chăm sóc bản thân và thậm chí gập đầu gối ở mức nhất định. Chứng kiến sức khỏe của tôi được cải thiện, vợ tôi cũng bước vào môn tu luyện này. Bà bị chẩn đoán viêm túi mật và mắc các vấn đề về tim, nhưng không được khuyến khích phẫu thuật. Sau khi trở thành một học viên, bà đã hồi phục và không còn bị bất kỳ chứng bệnh nào gây phiền toái nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.